Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, thứ nhất, tập 14. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Bình Minh. Thời gian ngày 9 tháng 6 năm 1998. Địa điểm Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở bổn kinh ra, trang thứ 9, hàng cuối cùng. Nhất nhất mau đoan, tất năng dung thọ nhất thiết thế giới nhi vô chướng ngại. Các hiện vô lượng thần công chi lực, giáo hóa điều phục nhất thiết chúng sanh. Đoạn kinh văn này là nói về hóa thân tự tại. Trong đây có hai câu. Câu trước nói rõ quảng dung vô ngại. Câu sau là nói phổ biến, quảng dung không ngại phổ biến. Mau đoan là chánh báo nhỏ nhất. Chúng ta nói chánh báo chính là nói thân thể, đầu sợ lông mao trên thân thể là chánh báo nhỏ nhất. Thế giới là y báo lớn nhất, không nói là một trái đất, mà nói khu vực giáo hóa của Đức Thế Tôn. Thông thường trong kinh Phật nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một thế giới, phạm vi mà một Đức Phật giáo hóa. Trong kinh nói là nhất thiết thế giới. Ý này chính là nói tận hư không biến pháp giới, tất cả chư Phật quốc độ đều trên đầu một sợi lông, không có chướng ngại. Thông thường chúng ta nói đến sự sự vô ngại, đa phần là nói hạt cải chứa cả tu chi. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Hạt cải là hạt của cây rau cải, đại khái cũng như hạt mè vậy, chỉ lớn như vậy thôi. Tu chi là nói núi tu chi, đem núi tu chi đặt vào trong hạt cải. Hạt cải không lớn ra, núi tu chi cũng không thu nhỏ lại. Điều này không thể nghĩ bàn. Trong kinh văn này hình dung còn không thể nghĩ bàn hơn vậy nữa. Đầu sợi lông còn nhỏ hơn hạt cải rất nhiều. Nhất thiết thế giới không biết là lớn hơn núi tu chi biết bao nhiêu là lần, thật không thể nào tính toán được. Đọc câu này rồi, chúng ta mới thực sự thể hội được sự sự vô ngại nói đến cực điểm rồi. Làm sao có thể dung chứa nhau được? Đây là nói thân của Như Lai. Làm sao mà tương dung? Chúng ta nhất định phải biết, đầu sợi lông tuy nhỏ, xứng tánh. Thế giới tuy lớn, cũng xứng tánh. Đã là xứng tánh, có lý gì lại không tương dung nhau được? Lý này rất sâu, chúng ta không có cách gì tưởng tượng được. Chẳng những chúng ta không thể nào tưởng tượng được, mà Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cho đến Bồ Tát Địa, Đẳng Giác Bồ Tát cũng không thể nào tưởng tượng được. Vì sao vậy? Vì quý vị tưởng tượng liền trái với tự tánh, vừa rơi vào trong ngôn ngữ tư duy, liền rơi vào trong ý thức. Ý thức có phạm vi, có giới hạn, đương nhiên không có cách nào duyên cảnh giới của tự tánh. Cho nên Đại Kinh nói, chưa nói đến cảnh giới Phật, cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ cũng không thể nghĩ bàn rồi. Câu không thể nghĩ bàn này nhất định không phải là lời nói chung chung qua loa, không phải vậy. Nó là chân tướng sự thật. Chỉ cần quý vị lìa tư duy, tức là tưởng tượng, lìa ngôn ngữ, cảnh giới này liền hiện tiền. Trước đây chúng tôi đã từng nói qua mấy lần rồi, Như Lai chân tướng như vậy, thân tướng của chúng ta cũng không ngoại lệ. Đầu sợi lông Như Lai có thể dung tận hư không, biến pháp giới tất cả quốc độ. Đầu sợi lông chúng ta làm sao lại không phải? Chỉ là Như Lai đầu sợi lông dung nạp mười phương quốc độ, Ngài rõ ràng, Ngài sáng suốt. Đầu sợi lông chúng ta hàm nhiếp tất cả quốc độ, chúng ta không biết, chúng ta không nhìn thấy, không nghe được, hoàn toàn không thể hội được. Đây nguyên nhân là gì? Mê. Mê ngộ không giống nhau, nhưng cảnh giới không có sai biệt. Cảnh giới không có mê ngộ. Mê ngộ tại người, không thể nói mê rồi. Cảnh giới này liền hiện tiền. Ngộ cảnh giới này rồi liền không có nữa. Không phải như vậy. Mê ngộ và cảnh giới không liên quan nhau. Cảnh giới không có mê ngộ. Con người chúng ta có mê ngộ, cảnh giới không có mê ngộ. Đạo lý này nhất định phải hiểu được. Hiện tại khoa học phát triển, công cụ truyền bá cho đại chúng càng ngày càng tiến bộ. Có một chút ảnh như vậy. Thí dụ như chúng ta ở đây giảng kinh, đạo tràng cư sĩ Lâm này, đạo tràng này rất nhỏ. Ở đây thính chúng không nhiều, nhưng băng ghi hình của chúng ta đưa lên truyền hình vệ tinh, đưa lên mạng Internet, lập tức liền truyền khắp toàn thế giới, đều có thể nhìn thấy hiện trường của chúng ta. Màn hình tuy không lớn, lại có thể hàm nhiếp rất nhiều hiện trường của các quốc gia. Đây là dùng máy móc mà cũng làm được rồi, làm được rất hữu hạn. Cũng không thể sánh với đầu sợi lông Phật hàm nhiếp tất cả quốc độ. Điều này không thể sánh được. Máy móc của chúng ta cũng là rơi vào trong ý thức. Máy móc này chế tạo như thế nào? Ý thức chế tạo ra nó. Dùng Phật Pháp mà nói là y báo. Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Như Lai thì hiện cảnh giới này. Là lưu xuất của tánh đức tự nhiên. Nhỏ có thể hiện lớn. Một có thể hiện nhiều. Lớn nhỏ không khác. Một nhiều không khác. Không khác tức là không có chướng ngại, tức là vô chướng ngại. Chúng ta nếu như hỏi lông mao trên thân chúng ta quá nhiều, mỗi một đầu sợi lông đều hiện mười phương quốc độ, vậy quốc độ của hai sợi lông có đánh nhau hay không? Câu dưới đây nói với chúng ta, các hiện vô lượng thân thông chi lực, mỗi mỗi đều hiện. Đây là nói về quảng dung, không trở ngại phổ biến. Phật đến đâu mà độ chúng sanh? Phật trong quốc độ trên đầu sợi lông mà độ chúng sanh. Phật ở mười phương thế giới có đi đến hay không? Không có. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, cự ly cách nơi này của chúng ta, Phật Thích Ca Mâu Ni nói, mười vạn ức quốc độ Phật. Mười vạn ức quốc độ Phật nói với chư vị rằng cũng ở trên đầu sợi lông. Như vậy chúng ta mới hơi hơi thể hội được một chút. Cổ nhân nói, niệm Phật vãng sanh, sanh giả quyết định sanh, khứ giả thật bất khứ. Người không hiểu được đạo lý này, không hiểu được chân tướng của sự thật, nghe được lời này sẽ sanh hoài nghi. Người sanh nhất định sanh, người đi thật sự không đi. Vậy thì tôi vẫn chưa đi được, vẫn còn ở nơi đây. Đây là vọng tưởng, phân biệt chấp trước của người thế gian, thật sự không có đến đi, cũng không có sanh hay không sanh. Đây mới là chân tướng sự thật. Tất cả những cảnh giới đều là bản thân chúng sanh vọng tưởng, phân biệt chấp trước hiện ra những huyễn tướng này là giả tướng. Nhưng chúng ta biết giả không lìa chân, lìa chân thật thì giả không hiện ra được. Đức Phật trong kinh thường dùng ảnh, ảnh trong mộng huyễn bào ảnh, Chúng ta đứng dưới ánh nắng, thân đều có bóng. Bóng là giả. Bóng không rời thân thật này, không có thân này làm sao có bóng được. Chúng ta đem thân này làm ví dụ cho pháp tánh. Pháp tướng chính là bóng. Pháp tướng tuy là hư vọng, không tách rời chân thật. Chân vọng không hai. Nếu như quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật thì giả cũng không phải là không thật. Một điều vô ngại, rộng hẹp vô ngại. Đây chính là nhập pháp giới vô chướng ngại. Cho nên Phật độ chúng sanh, chúng sanh đắc độ, vãng sanh mười phương quốc độ chư Phật. Hoặc là chúng sanh tạo tác tội nghiệp, luân hồi trong lục đạo, đều không rời tánh thể, không rời tự tánh. Hiểu rõ, khẳng định thể tướng đức dụng của tự tánh, liền có thể hóa thân tự tại như chư Phật Bồ Tát vậy. Đoạn kinh văn này chúng ta học như thế nào? Chư vị thử nghĩ xem, chúng ta phải học như thế nào, làm thế nào để thực tiễn vào trong cuộc sống hiện thực của chúng ta? Thực sự mà nói, tâm lượng phàm phu chúng ta đều rất nhỏ, cũng giống như đầu sợi lông, tâm lượng nhỏ như vậy. Tâm tuy nhỏ có thể dung nạp lớn, có thể dung nạp lớn thì tâm lượng của chúng ta liền lớn mà cảm hóa nó. Đức Thế Tôn trong Kinh Bát Nhã dạy cho chúng ta phương pháp này vô cùng tuyệt diệu. Thực sự là trí tuệ Bát Nhã, đó không phải là giả. Chúng ta cũng thường dùng ví dụ này để nói tâm lượng nhỏ, phạm vi cuộc sống của chúng ta liền nhỏ, nhỏ đến vô cùng đáng thương. Không những lục đạo không ra được, hiện tại trong cõi người, ở trong cõi người tâm lượng của chúng ta cũng vô cùng nhỏ. Nhỏ đến mức độ nào? Nhỏ đến mức độ không thể dung nạp người. Nói thêm với chư vị rằng, chẳng những không thể dung nạp người, ngay cả bản thân cũng không thể dung nạp. Nhỏ đến mức độ như vậy đó, bản thân và bản thân còn bực bội, bản thân và bản thân còn không chịu nổi. Quý vị thử nghĩ xem, đây không phải là nhỏ đến ngay cả bản thân cũng không thể dung chứa được sao? Quý vị còn có thể làm gì được? Chúng ta nhìn thấy đoạn kinh văn này liền có thể tỉnh ngộ. Chúng ta đem tâm lượng nhỏ này làm cho lớn lên, nó có thể dung chứa. Trong kinh Bát Nhã nói, lớn mà cảm hóa người khác. Nếu như tâm lượng rộng lớn, liền có thể đột phá được cảnh giới này. Danh từ hiện tại nói là đột phá, chúng ta đổi một danh từ khác để nói, chư vị liền dễ dàng thể hội được. Thứ bao bọc bên ngoài lớn như thế này, bên trong nếu như càng lớn hơn thì phá vỡ được nó. Đây không phải là phá, làm cho nó bị phá vỡ sao? Lúc nào chúng ta có thể phá vỡ lục đạo luân hồi? Tâm lực của quý vị sẽ siêu việt lục đạo luân hồi. Quý vị xem phá vỡ lục đạo luân hồi rồi, không phải quý vị siêu việt lục đạo luân hồi sao? Phóng to thêm nữa cũng có thể phá vỡ được thập pháp giới. Quý vị liền nhập pháp giới chư Phật Bồ Tát. Phương pháp này vô cùng kỳ diệu. Mở rộng tâm lượng phải bao dung được, biết được tất cả pháp thế gian. Đức Phật ở trong kinh nói tất cả pháp hữu phi. Những thứ nào là pháp hữu phi? Chư vị nếu như đọc qua Bách Pháp Minh Môn, quý vị sẽ biết được. Trong Bách Pháp Minh Môn nói 100 pháp. 100 pháp này là quy nạp của tất cả pháp, triển khai tất cả pháp, tất cả thế giới, tất cả pháp. Đức Phật vì phương tiện cho việc giảng kinh thuyết pháp, đem tất cả pháp quy nạp. Quy nạp để tiện giới thiệu. Trong Du Già Sư Địa Luận quy nạp thành 660 pháp. 660 con số này vẫn còn lớn quá. Bồ Tát Thiên Thân thấy người sơ học sẽ rất khó khăn, vẫn không dễ dàng tiếp thu, liền đem 660 pháp quy nạp thành 100 pháp. 100 pháp dễ dàng tiếp thu. Trong 100 loại này, trong mỗi loại đều là vô lượng vô biên pháp, là 100 loại lớn. Ngoài 6 pháp vô vi cuối cùng ra, 94 loại trước đều là pháp hữu vi. Trong pháp hữu vi lại có thể bao quát 3 loại lớn: tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp. Còn có một loại gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. Tâm bất tương ưng hành pháp này ngày nay chúng ta gọi là khái niệm trừu tượng. Ví dụ như chúng ta nói thời gian, không gian đều thuộc về khái niệm trừu tượng, đều không phải là chân thực. Tất cả những hữu vi pháp này, bao gồm cả lục đạo, bao gồm cả thập pháp giới, đều không phải là thật, đều là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh khởi. Cho nên nói không phải là thật, vì vậy có thể đột phá. Quý vị có năng lực mở rộng tâm lượng, mọi thứ đều có thể bao dung, không nên tính toán, không nên phân biệt, không nên chấp trước. Biết được tất cả pháp này trong thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là mộng huyễn bào ảnh, đều là điều bất khả đắc. Quý vị chấp trước nó để làm gì? Chẳng những không thể chấp trước, ngay cả phân biệt nó cũng sai lầm. Chư Phật Bồ Tát giống như Kinh Hoa Nghiêm nói, những pháp thân đại sĩ này, thập pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm, chẳng những họ không phân biệt, mà khởi tâm động niệm cũng không có. Đây là sự thật. Hoa Nghiêm tôi mới giảng được một phần mở đầu, đã thấy được rồi. Những người này trong thập pháp giới không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là điều mà chúng ta nên học tập. Vì sao không khởi tâm, động niệm, không phân biệt, chấp trước? Bởi vì những pháp này là mộng huyễn bào ảnh. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm có hình tướng đều là hư vọng, tướng y chánh trang nghiêm cũng là hư vọng. Huyễn tướng có, không có tự thể, không có thể tánh. Phật ở trong đây hóa thân tự tại, các hiện vô lượng thần thông chi lực. Thần thông chi lực là nói đến những pháp thân đại sĩ này. Trong thập pháp giới tùy loại hóa thân, nơi nào có cảm họ liền có ứng. Đây là thần thông, loại có thể tùy cơ thiết pháp, giáo hóa đều phục nhất thiết chúng sanh. Giáo là dạy dỗ, hóa là hướng dẫn thành tích biểu hiện, tiếp thu hướng dẫn của Đức Phật, họ liền khởi sanh những thay đổi. Ngày xưa nhà Nho dạy học coi trọng chữ hóa này. Nếu như học trò tiếp thu sự dạy học rồi không có sự thay đổi thì việc dạy học này vô ích rồi. Khởi thay đổi như thế nào? Thành hiền, thành thánh vốn là một phàm phu, siêu phàm nhập thánh, thay đổi khí chất, vốn là một phàm phu, nhận được sự giáo dục rồi liền có thể nâng cao đến khí chất của hiền nhân, khí chất của thánh nhân. Nho gia dạy học cũng có ba cấp. Cấp dưới thấp nhất thành tựu là quân tử, có thể nâng cao đến phong độ của quân tử. Trung đẳng là hiền nhân, thượng đẳng là thánh nhân. Thay đổi khí chất, đây là biểu hiện của thành tích dạy học. Trong Phật pháp cũng có ba cấp. Chánh giác chính là A-la-hán, Bích Chi Phật. Tiểu thánh, siêu phàm nhập thánh, nhập được là tiểu thánh. Trung đẳng là Bồ Tát, thượng đẳng là thành Phật rồi. Đây là chúng ta nói siêu phàm nhập thánh, thay đổi khí chất. Hai chữ giáo hóa này ý nghĩa rất sâu sắc. Điều phục là nói đến phương thức giáo hóa chúng sanh. Trong Phật pháp nói hóa pháp, hóa nghi. Phương pháp dạy học, nghi thức dạy học. Quan trọng nhất phải là điều thuận, điều hòa. tâm niệm của chúng sanh vọng tưởng, phiền não vô lượng vô biên, đều là đối với vọng tưởng mà nói. Phục là đối với phiền não mà nói. Phục là hàng phục. Hai chữ này hợp lại dùng. Đổi trở lại cũng được. Điều đối với tâm mà nói, phục đối với thân mà nói, đều có thể nói thông được. Điều phục thân tâm của chúng sanh, Đức Phật dùng phương pháp gì? Dùng giới định tuệ, dùng giới điều thân, dùng định tuệ điều tâm. Sau đó mới có thể hàng phục phiền não tập khí của chúng ta, thu được hiệu quả giáo hóa. Chúng ta phải học tập, học tập Phật hóa thân tự tại. Cách học như thế nào? Trong mọi lúc, mọi nơi, tất cả mọi nơi đại chúng tụ hội, chúng ta cũng phải giống như Phật vậy, phải có tâm mới được, phải có nguyện. Chúng tôi giảng rõ hơn một chút, có tâm có nguyện mọi người sẽ hiểu. Có tâm gì vậy? Tâm nguyện độ chúng sanh. Đây không phải là phát nguyện rồi sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải thực sự giúp đỡ họ, thực sự giúp đỡ họ khai ngộ, dùng đủ loại phương tiện thiện xảo để hướng dẫn tất cả chúng sanh. Ngôn ngữ cũng được, động tác cũng được, nói năng cử chỉ đều có thể cảm động người khác. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh phương tiện thiện xảo vô lượng vô biên. Các loại thiện xảo khế hợp một loại căn tánh chúng sanh. Căn tánh của loại chúng sanh nào, trong loại phương tiện nào, họ có thể hội được rồi, họ giác ngộ được rồi, có thể trở về giới định tuệ. Đây là điều chúng ta có thể học tập được. Hiện tại chúng sanh không trì giới. Nghĩa rộng của trì giới chính là tuân theo pháp tắc. Tuân theo pháp tắc phải xuất phát từ tự nhiên. Ngày nay xã hội có rất nhiều người không dám phạm pháp, không dám không tuân thủ pháp. Vì sao vậy? Hình phạt nặng quá, họ sợ hãi. Họ là vì ép buộc mà không dám phạm pháp. Nếu như không có hình phạt nặng như vậy, họ sẽ phạm pháp như thường. Cho nên họ không phải là xuất phát từ tự nhiên. Đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ. Người Trung Quốc không có quan niệm tuân thủ pháp. Chúng tôi ở Đài Loan nhìn thấy hiện tượng này, tùy tiện hạt nhổ, tùy tiện vứt vỏ trái cây, giấy vụn. Đến Singapore họ không dám vứt, họ rất tuân thủ pháp. Họ đến nước ngoài cũng không có ai dạy họ, họ đều giữ quy củ. Họ ở nước mình không tuân thủ quy củ, họ ra nước ngoài lại tuân thủ quy củ, cũng không ai dạy họ. Nguyên nhân là gì? Nhìn thấy người nước ngoài ai ai cũng giữ quy củ, bản thân vứt bừa bãi cảm thấy xấu hổ. Người nước ngoài ở đất nước họ giữ phép tắc, đến Đài Loan cũng không giữ phép tắc nữa. Tôi nhìn thấy họ đến Đài Loan cũng vứt rác bừa bãi khắp nơi. Vì sao vậy? Thấy người Trung Quốc vứt bừa bãi, họ cũng vứt bừa bãi, thuận tiện mà. Có thể thấy Trung Quốc hay nước ngoài đều vậy, không phải xuất phát từ nội tâm, không phải xuất phát từ sự tôn trọng khu vực này, tôn trọng nhân dân ở khu vực này, tôn trọng sự chỉnh tề, sạch sẽ của xã hội khu vực này. Họ không phải xuất phát từ tâm tôn trọng. Họ vẫn là bị pháp luật ràng buộc, không phải là cam tâm tình nguyện mà làm. Người học Phật chúng ta phải rõ ràng, phải sáng suốt. Nên phải như thế nào? Chúng ta phải cam tâm tình nguyện, xuất phát từ tự tánh, xuất phát từ tự nhiên. Chúng ta tuân thủ pháp, mọi thứ đều tuân thủ pháp. Chúng ta tuân thủ pháp tuyệt đối không phải là sợ sự trừng phạt của pháp luật. Không phải vậy, pháp luật không trừng phạt, chúng ta cũng làm như vậy. Không định ra pháp luật này, chúng ta vẫn phải làm như vậy. Vì sao vậy? Tự tánh, tánh đức lưu xuất ra, làm gì cần đến người khác ràng buộc? Đệ tử Phật đồng tu học Phật thì phải vì xã hội, vì tất cả chúng sanh làm ra một tấm gương tốt. Đây chính là giáo hóa điều phục nhất thiết chúng sanh. Như Lai thực hành ở quả địa, chúng ta hiện nay ở nhân địa đã phải thực hành rồi. Ở quả địa thực hành là đại viên mãn. Ở nhân địa tuy không viên mãn, nhưng tương ưng với viên mãn là được rồi. Làm sao có thể không làm chứ? Nhất định phải phát tâm trước. Không phát tâm, tâm phát không đủ lớn. Tâm phát không đủ dõng mạnh. Chúng ta trong lúc làm việc liền thể hiện sức lực yếu đuối. Lúc có, lúc không, rất dễ dàng gián đoạn. Thí dụ chúng ta nhìn thấy cái bàn này, trên bàn này có bụi bẩn, thuận tay lau nó sạch sẽ. Có phải bàn của mình hay không? Không quản. Những nơi khác, nơi công cộng, sau khi nhìn thấy chúng ta tự nhiên sẽ làm vậy. Không thể nói đây không phải là nhà của tôi, ở đây không liên quan gì đến tôi, tôi quản nó làm gì? Vậy là sai rồi. Đây là nêu một ví dụ. Bất luận lúc nào, bất luận ở nơi nào, tất cả những khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác của chúng ta nhất định là lợi ích của tất cả chúng sanh. Đặc biệt là đồ dùng nơi công cộng càng phải giữ gìn hơn nữa. Vì sao vậy? Là xã hội đại chúng sử dụng. Đồ dùng của bản thân chúng ta là đồ của cá nhân. Nếu có tổn thất vẫn không sao cả, vật dụng công cộng nhất định không thể làm tổn hại. Yêu quý vật dụng công cộng là quý vị yêu quý xã hội này, yêu quý quốc gia này, yêu quý tất cả nhân dân trong quốc gia này. Chư vị nghĩ xem, như vậy mới tương ưng với tâm Bồ Tát, tương ưng với hạnh của Bồ Tát. Bình thường trong cuộc sống thường nhật nhất định phải dưỡng thành thói quen này. Thói quen này chính là giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Không có mãi may miễn cưỡng nào. Xem tiếp đoạn văn dưới đây, trang thứ 10, hàng thứ nhất: thân biến thập phương nhi vô lai vãng. Tám chữ này chính là một đoạn nói đến pháp thân, pháp thân di luận. Điều này phàm phu chúng ta rất khó thể hội được, rất khó để thể hội. Nhưng đây là chân tướng sự thật. Di là dài đặc. Ý nghĩa của hai chữ di luận là chu biến pháp giới, bao gồm tất cả. Pháp thân khẳng định pháp chính là chân thân của bản thân. Ý nghĩa của lời này rất sâu, rất khó hiểu. Thực sự mà nói, Phật ở trong kinh nói với chúng ta, thân thể của con người chúng ta, hiện tại con người phân tích hai bộ phận hợp thành. Một là nhục thể là vật chất. Ngoài vật chất ra là tinh thần, tâm lý. Tinh thần và vật chất hợp lại thành một hiện tượng như vậy. Chúng ta gọi nó là người. Thân người này, bộ phận tinh thần này, hiện tượng tâm lý cũng là pháp. Bộ phận vật chất này, sắc tướng cũng là pháp, sắc pháp. Bộ phận tâm lý đó là tâm pháp. Từ trong bách pháp mà xem thì rất dễ dàng nhìn thấy được. Bộ phận tâm lý này trong kinh luận nói là tâm pháp tám thứ, tám loại, gọi là tám thức, hoặc là gọi tám tâm vương, tám tâm pháp. Sắc pháp có 11 thứ. Thân này của chúng ta tất cả đều đầy đủ. Hợp lại là y báo, chánh báo. Y báo từ đâu mà có? Y báo từ chánh báo mà có. Y báo theo chánh báo mà chuyển. Y báo và chánh báo đồng thời xuất hiện, không có trước sau, không có chướng ngại. Chúng ta tỉ mỉ từ đây mà tư duy, há không phải là lấy pháp làm thân sao? Tâm tâm sở pháp và sắc pháp biến hiện vô lượng vô biên thế giới chúng sanh quốc độ. Trong Phật pháp chúng ta nói thế giới y chánh trang nghiêm không phải là tâm tâm sở sắc pháp biến hiện ra hay sao? Tâm tâm sở sắc pháp là tự thân, là thân này của chúng ta. Hư không pháp giới sao lại không phải là thân của chúng ta? Đọc bách pháp phải có thể thâm nhập nghĩa thú này. Trong kinh thường nói thâm giải nghĩa thú, quý vị liền hoắc nhiên rõ ràng được. Minh, bách pháp minh, minh là trí tuệ, làm cho quý vị trong bách pháp này khai trí tuệ, làm người rõ ràng. Rõ ràng được điều gì? Hiểu rõ được tận hư không biến pháp giới là một bản thân. Đây gọi là chứng đắc thanh tịnh pháp thân. Vậy là coi như rõ rồi. Tôi nghe qua một số thiện hữu giảng bách pháp minh môn, chiếu theo sách để giảng, chiếu theo chú giải của cổ nhân mà giảng, làm cho người nghe càng hồ đồ. Cho nên tôi nói với họ, tôi nói ông giảng rất hay, nhưng không phải là bách pháp minh môn. Ông ấy nói là gì? Bách pháp hắc môn. Bách pháp ám môn, càng giảng càng mê hoặc. Phật Bồ Tát giảng bách pháp làm cho người ta khai ngộ, làm cho người thể hội đến pháp thân. Sau đó mới hoắc nhiên hiểu rõ, thân này của chúng ta đích thực không có đến đi. Quý vị nói, quý vị từ trong nhà đến cư sĩ Lâm để nghe kinh, đây là có đến có đi, là giả. Quý vị mê hoặc rồi. Quý vị không có đến, cũng không có đi. Vậy làm sao mà bây giờ ngồi ở đây? Bây giờ ở đây là hiện thân. Trước một tiếng đồng hồ, quý vị ở nơi đó hiện thân. Bây giờ ở nơi đây hiện thân, không nơi nào không hiện thân, không có đến đi. Đây mới là chân thật. Trong kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta là chân thật. Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Kinh Kim Cang nói như lộ diệt như điện, đây là nói chân tướng. Ý nghĩa này đã nói rõ ràng rồi. Một hiện tượng, thời gian nó tồn tại. Thân thể này của chúng ta là một hiện tượng. Thời gian tồn tại bao lâu? Quý vị nhất định nói là mấy mươi năm. Có người sống hơn 100 tuổi, trường thọ. Quý vị đều nhìn sai rồi. Quý vị xem thành gì? Nhìn ví dụ trong Kinh Kim Cang. Như xưa quý vị chưa nhìn thấy chân tướng. Chân tướng là điện, chớp điện. Đó là nhìn thấy chân tướng. Sương nhìn thấy vọng tướng. Vọng tướng cũng không dài. Chân tướng là sát na sanh diệt. Thời gian sanh diệt ngắn quá, đúng là không phát giác ra được. Cho nên Phật nói không sanh không diệt. Giả sử thật là không sanh không diệt, quý vị nói không sanh không diệt chẳng phải là nói vậy rồi sao? Nói không thông được. Đích thực có sanh có diệt mà nói không sanh không diệt là hình dung thời gian sanh diệt ngắn ngủi quá. Dường như sanh diệt đồng thời, không sanh không diệt này nói ra mới là có ý nghĩa. Thực sự là sanh diệt gần như đồng thời. Nếu như chúng ta hiểu rõ được đạo lý này, thể hội được chân tướng sự thật này, sau đó quý vị mới hiểu được thân khắp mười phương mà không có đến đi là thật không phải là giả. Chúng ta đích thực thân thể này hiện tướng là đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Đây là pháp thân đại sĩ thường nguyện tái lai. Chúng ta không phải trong đạo lý này mà hiện thân. Thân này của chúng ta là tùy theo nghiệp báo mà hiện thân, hoàn toàn không tự tại. Cho nên chúng ta hiểu được pháp thân chu biến pháp giới. Báo thân cũng là chu biến pháp giới. Ứng hóa thân vẫn là chu biến pháp giới. Nghiệp báo thân của chúng ta làm sao lại không chu biến pháp giới được? Cùng một đạo lý như vậy, Đức Phật ở trong kinh nói rất hay: thời gian chịu khổ trong địa ngục dài, thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục đều luận đến số kiếp mà tính toán. Số kiếp đó cũng không đếm xuể, a tỳ địa ngục, vô lượng kiếp. Chúng ta biết thế giới này thành trụ hoại không mới là một đại kiếp. Sau khi thế giới mất đi rồi, chúng sanh trong địa ngục này họ đến đâu mà thọ quả báo? Đến thế giới mười phương khác. Điều này nói rõ thế giới mười phương khác hoại rồi lại chuyển đến thế giới phương khác nữa, chứng tỏ nghiệp báo thân chu biến pháp giới. Những đạo lý này và chân tướng sự thật, nếu như Đức Phật không nói cho chúng ta làm sao mà hiểu được? Chúng ta có thể lãnh hội được một tí. Thực sự là tận hư không, biến pháp giới là một mình bản thân. Đúng vậy. Sau đó tâm từ bi của quý vị mới thực sự có thể sanh khởi được tâm đại từ bi. Quý vị sẽ tự nhiên phát tâm thiện đối với tất cả chúng sanh. Tận hư không biến pháp giới, có thể đối đãi thiện với chúng sanh trong hư không pháp giới, hà huống là đối với chúng ta hiện sống trong trái đất này. Trên trái đất bất cứ một chúng sanh nào, chúng ta làm sao có thể không yêu thương, làm sao có thể không quan tâm, làm sao lại không tận tâm tận lực để giúp đỡ họ? Đạo lý chắc chắn là vậy. Chúng ta trên sự tướng thường là từ gần đến xa. Lý luận chắc chắn là viên dung chu biến. Trên sự tướng nhất định là từ gần đến xa. Trong gia đình thường đối đãi với người trong một nhà trước. Trong nhà mỗi một phần tử quý vị đều quan tâm, đều yêu thương, đều toàn tâm toàn lực mà chăm sóc. Ngoài gia đình ra, hàng xóm của chúng ta có từng yêu thương hàng xóm hay chưa? Có từng quan tâm hàng xóm hay chưa? Hiện tại trong xã hội này, có một hiện tượng rất khác thường. Tôi giảng kinh ở Hồng Kông, nghe đồng tu Hồng Kông nói với tôi, họ đều ở chung cư, đều ở trong tòa nhà lớn, từng đơn vị rất nhỏ. Môi trường cư trú của Hồng Kông còn nhỏ hơn cả Singapore. Rất nhiều gia đình, một cái phòng, hai cái sảnh, phòng đó lớn bao nhiêu? Một phòng đặt được hai cái giường, phòng chỉ lớn chừng đó. Tôi đến Hiệp hội Thanh niên Phật giáo Hồng Kông, lưu phòng Pháp Sư chỉ lớn bằng hai cái giường. Một chiếc giường là chiếm hết một nửa phòng, ngoài ra còn có một chiếc bàn rất nhỏ, hình như chiếc bàn chỉ lớn bằng chừng này. Một chiếc ghế rất nhỏ là chật cả phòng rồi. Cái sảnh rất nhỏ. Nhà cạnh bên đã mười mấy năm rồi mà không ai biết được người nhà đó tên họ là gì, không qua lại. Như vậy làm sao mà học Phật? Người học Phật không những là người hàng xóm cạnh nhà mình, mà toàn cả chung cư. Hàng xóm xung quanh chung cư này gặp mặt cũng nên chào hỏi, gật gật đầu. Điểm này chúng ta không bằng người nước ngoài. Chúng tôi ở Mỹ, tôi sống ở Mỹ rất lâu, người nước ngoài không quen biết, trên đường đi luôn chào hỏi người ta. Dường như cảm thấy rất thân thiết. Người nước ngoài phép lịch sự giữa người với người rất chu đáo. Trên thực tế, quý vị còn có khó khăn tìm họ giúp đỡ? Không có, họ sẽ không giúp. Người Trung Quốc nhìn thấy không lịch sự chút nào, nhưng lúc có khó khăn, thực sự sẽ giúp đỡ. Xin xem đoạn kinh văn dưới đây. Trí nhập chư tướng, liễu pháp không tịch. Đây là thứ chính trí thân. Mười loại thân của Phật, đây là trí thân. Trí là trí tuệ. Trí tuệ có thể hiểu rõ thông đạt. Căn nguyên của tất cả pháp tướng. Trí tuệ từ đâu mà có? Trong tự tánh vốn đã đầy đủ. Đức Phật nói với chúng ta, người thế gian không có trí tuệ. Người thế gian có thông minh, không có trí tuệ. Vì sao nói họ không có trí tuệ? Tự tánh của họ không hiển lộ ra được. Trí tuệ đều bị chướng ngại mất rồi. Không khởi tác dụng. Người thế gian rất thông minh. Thông minh từ đâu mà có? Thông minh từ trong tám thức mà có. Những thứ trong tám thức lưu xuất ra là thông minh. Trong tự tánh lưu xuất ra gọi là trí tuệ. Trong tám thức lưu xuất ra có rất nhiều sai lầm, cảm giác sai. Chúng ta thấy thế gian này ba bốn trăm năm gần đây, khoa học kỹ thuật phương Tây dần dần phát triển. Rất nhiều học thuyết đương thời đều cho rằng là chân lý. Những phát hiện vĩ đại, nhưng qua một vài năm lại xuất hiện một nhà khoa học, lại phát hiện ra một vài thứ lật đổ những định lý trước đó. Cho nên hiện tại những nhà khoa học này rất thông minh, không dám nói đây là định luật vĩnh hằng bất biến. Họ hiểu được qua vài năm nữa lại có những phát hiện mới, lại lật đổ những phát hiện hiện tại. Đây chính là điều mà Đức Phật nói thế trí biện thông. Vì sao lại có những hiện tượng này? Bởi vì họ không ngừng nghiên cứu, không ngừng quan sát, suy đoán, phát hiện những đạo lý này, những áo mật trong vũ trụ. Chúng ta nhìn thấy trong tiệm sách rất nhiều sách mới thảo luận khởi nguyên của trái đất, khởi nguyên của sinh mạng, khởi nguyên của vũ trụ, la liệt đủ loại. Quý vị xem những thứ của họ nói rõ ràng mạch lạc, còn có rất nhiều đồ hình dường như là đúng, kỳ thực hoàn toàn không phải. Không phải như họ tưởng tượng vậy. Trong tiến hóa luận nói con người từ loài vượn dần dần mà tiến hóa lên. Vậy hiện tại loài khỉ vượn kia vì sao không biến thành người? Vì sao có một số loài vượn biến thành người, có một số loài vượn vẫn còn làm loài vượn? Nói không thông được. Như ý nghĩa của hai chữ tiến hóa, được nói thông được, tiến về trước nó liền sẵn sàng tiến hóa. Ý nghĩa này nói thông được, tiến chắc chắn có biến hóa. Cho nên biến hóa này có thể thành lập. Họ dẫn chứng những sự tướng đó thì sai, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Đức Phật giảng là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật này không phải là từ bên ngoài mà học được, không cần đến bỏ nhiều tâm tư như vậy để nghiên cứu, để thảo luận, còn phải mượn rất nhiều máy móc khoa học. Cuối cùng đạt được kết luận trong Phật Pháp nói là tà tri tà kiến. Làm gì mà giải quyết được vấn đề? Cho nên thế giới hiện tại đều bị những người thông minh này càng làm càng phức tạp, càng làm càng loạn. Hiện tượng này hiện nay vẫn không có ai giác ngộ, còn phải tiếp tục không ngừng nghiên cứu. Thế giới này chưa đủ loạn hay sao? Chúng sanh chưa đủ khổ hay sao? Đức Phật dùng phương pháp này tuyệt diệu rồi. Dùng chi? Thiền định. Thế nào là thiền? Thế nào là định? Thiền là lìa tất cả vọng tướng. Chúng ta nói rõ ràng, minh bạch hơn chút nữa. Không bị tất cả cảnh giới bên ngoài mê hoặc, đây là thiền. Định là bản thân sáu căn đối với cảnh giới bên ngoài như bất động là tịnh. Nói cách khác, không bị bên ngoài mê hoặc, đó là thiền. Tâm đối cảnh như bất động, đây là định. Phải học những bản lĩnh này. Công phu thiền định sâu rồi, trí tuệ liền hiện tiền. Trí tuệ là trong tự tánh vốn đã đầy đủ, không phải từ bên ngoài mà học được. Phương pháp này rất huyền diệu, liệu có đáng tin cậy hay không? dường như rất ít người dùng phương pháp này để khai trí tuệ. Đại đa số người đều phải đi học tập, đều đi nghiên cứu, đều phải dùng đến suy nghĩ. Người dùng suy nghĩ quá nhiều, quá nhiều, cảm thấy dường như là không sai, là đúng rồi. Chúng ta cũng dùng phương pháp này, dùng biện pháp của người thế gian, không tin tưởng biện pháp của Phật. Cho nên tin Phật thật khó, không chịu tin tưởng phương pháp của Phật. Thực sự chịu tin tưởng phương pháp của Phật thì tự tánh bát nhã, trí tuệ hiện tiền. Trí tuệ hiện tiền có hiệu quả này hay không? Có. Chúng ta trong đàn kinh thấy Huệ Năng Đại Sư, Huệ Năng Đại Sư là người nhà Đường, cách chúng ta hiện tại hơn 1.300 năm. Trong truyện ký có ghi chép, Ngài chưa từng đi học, không biết chữ. Tâm của Ngài rất thanh tịnh, vọng niệm rất ít, không có phân biệt chấp trước gì. Bởi vì chưa từng đi học, cho nên cuộc sống rất vất vả, cuộc sống lao lực. Trong truyện ký ghi chép, Ngài là tiều phu chặt củi. Ngày xưa sống ở trong thành thị, củi lửa để nấu nướng đều phải đi mua. Chuyên có một số người bỏ công sức ra, họ lên núi chặt củi, nhặt củi về thành thị để bán. Bán củi xong liền lấy tiền này đi mua gạo, mua những nhu yếu phẩm trong cuộc sống của họ, sống cuộc sống gian khổ như vậy. Tâm Ngài thanh tịnh. Có lần lúc đi bán củi, trong lúc vô ý, củi bán rồi, cầm tiền chuẩn bị trở về, nghe có người đang tụng Kinh Kim Cang. Ngài cũng không biết kinh gì, có người đang tụng như vậy thôi, Ngài liền chú ý nghe. Ngài đều nghe hiểu được hết. Nói thật tình thì người tụng cũng không hiểu, người nghe lại hiểu rồi. Nghe người này tụng đến câu "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", Ngài liền khai ngộ rồi. Ngài liền thỉnh giáo người tụng kinh: "Ông tụng kinh gì vậy?" "Tụng là Kinh Kim Cang." "Kinh từ đâu mà có vậy?" hỏi người kia. Người tụng kinh liền giới thiệu cho Ngài. Đây chứng tỏ là trí tuệ chân thật. Sau này Ngài đến Hoàng Mai tham học. Đoạn trước của đàn kinh là truyện ký của Ngài, sự tích một đời. Ngài đến Hoàng Mai học những gì? Ngũ tổ Hoàng Nhẫn không dạy cho Ngài. Trong thiền đường, ngồi thiền không có phần của Ngài. Ngài là sơ học, mới đến. Lão Hòa Thượng giảng kinh khai thị cũng không có phần của Ngài. Phân công công việc cho Ngài là làm việc trong nhà bếp, giã gạo, làm việc nặng. Đạo tràng rất lớn, trú hơn 1.000 người. Cuộc sống mỗi ngày Gạo để ăn, gạo phải giả gạo, nấu nướng phải đun củi. Ngài đi làm những công việc chẻ củi, giả gạo này. Quý vị xem đạo tràng nhiều người như vậy, nhà bếp cũng phải lớn, công việc làm rất vất vả. Ngài làm công việc này, kỳ thực công việc này là làm gì? Tu thiền định. Hòa thượng Hoằng Nhẫn cho Ngài phương pháp này, Ngài hiểu, người khác không hiểu. Ngài mỗi ngày chẻ củi, mỗi ngày giả gạo. Giả gạo chẻ củi chính là tu giới định huệ tam vô lậu học. Cho nên Ngài tu được pháp hỷ sung mãn. Như vậy trải qua 8 tháng, lão hòa thượng mới đến thăm Ngài. Lúc thăm Ngài, Ngài đang giả gạo. Lão hòa thượng liền hỏi: Ngài gạo đã trắng hay chưa? Chúng ta nghe được là hỏi Ngài giả gạo đã trắng hay chưa. Ngài Huệ Năng hiểu, hiểu được ý nghĩa của lão hòa thượng. Trắng nghĩa là gì? Công phu của ngươi đã thành thục hay chưa? Không phải nói việc giả gạo của ngươi. Tám tháng nay công phu ở đâu? Đã thành thục hay chưa? Lục Tổ Huệ Năng rất thông minh, trắng từ lâu rồi. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cầm cây gậy gõ vào cối giả gạo 3 cái rồi đi. Ngài cũng hiểu được rồi, nói với Ngài lúc canh ba tìm đến Ngũ Tổ. Vậy là hai người hẹn xong rồi. Lúc canh ba thì tìm lão hòa thượng. Lão hòa thượng chung cả sa bao lại, không để cho người khác nhìn thấy. Bí mật mà truyền pháp. Truyền pháp gì vậy? Giảng Kinh Kim Cang. Đem đại ý Kinh Kim Cang giảng giải cho Ngài nghe. Giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài hoắc nhiên đại ngộ. Đoạn sau không cần giảng nữa, minh tâm kiến tánh rồi. Ngũ Tổ đem y bát truyền cho Ngài. Lúc này Ngài 24 tuổi. Tự tánh bát nhã hiện tiền. Đối với tất cả những pháp tướng không có một thứ gì không thông đạt. Pháp thế xuất thế gian đều thông đạt hết. Trong tràng kinh chúng ta thấy Hòa Thượng Pháp Đàn tụng kinh Pháp Hoa tụng 3000 lần. Kinh Pháp Hoa rất dài, mỗi ngày tụng một bộ, 3000 lần cũng gần 10 năm. Bản thân cảm thấy rất ngạo mạn, cống cao ngã mạn. Đến chỗ Lục Tổ tham học. Tham học thì đương nhiên học nhân nhìn thấy tổ sư phải lễ bái. Lúc lễ bái, Huệ Năng đại sư nhìn rất rõ ràng, cúi đầu không sát đất. Đầu không sát đất, lại ba lại mà đầu không sát đất. Đứng lên liền hỏi ông ấy: ông nhất định có điều gì đó đáng tự hào. Điều gì đáng để ông tự hào như vậy? Ông ấy nói ra: tụng 3000 lần kinh Pháp Hoa. Ừ, đáng để tự hào, đầu không sát đất. Lại hỏi tiếp: ý nghĩa của kinh Pháp Hoa là gì? Không nói ra được. Lúc này Pháp Đạt mới quay lại thỉnh giáo Lục Tổ. Lục Tổ nói kinh Pháp Hoa, tôi cũng chưa đọc qua, không biết chữ, cũng chưa nghe ai đọc qua cả. Ông đọc cho tôi nghe xem. Pháp Đạt liền đem bộ kinh mà mình đọc 3000 lần, đương nhiên đã đọc thuộc lào lào rồi. Từ đầu đến cuối đọc ra hết. Đọc đến phẩm phương tiện. Phẩm phương tiện là phẩm thứ hai. Lục Tổ nói được rồi, tôi hiểu rồi, không cần đọc thêm nữa. Giảng đạo lý kinh Pháp Hoa cho ông ấy. Vừa giảng như vậy, ông ta liền khai ngộ. Lại đầu sát đất rồi. Trí tuệ là trong thiền định mà sanh ra. Trí tuệ chân thật hiện tiền, Phật pháp thông đạt rồi, không cần học. Đâu cần học, không có pháp gì không thông đạt. Phật pháp thông đạt rồi, nói thêm với chư vị rằng pháp thế gian cũng thông đạt, bất luận một pháp nào không có thứ gì không tinh thông. Không phải là thông đạt bình thường mà là tinh thông. Vì sao có được năng lực này? Trí nhập chư tướng, tướng chính là pháp tướng. Trí là tự tánh trí tuệ bát nhã, nhập tất cả tướng, liễu pháp không tịch. Đối với pháp tướng này triệt để rõ ràng. Tướng có tánh không, rõ pháp không tịch, biết được chân tướng tất cả pháp của vũ trụ nhân sinh. Vậy mới đắc thọ dụng, đắc thọ dụng chân thật. Tâm địa vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là bất động. Giống như chư Phật Như Lai trên quả địa vậy, bất động tâm. Bất động là chân tâm hiển lộ, chân tâm là bất động. Động là thứ gì? Động là vọng tâm, là thức, là vô minh. Vô minh là động tướng, minh liền bất động. Chư vị nên biết, minh là tướng tỉnh, tướng là tỉnh. Tướng của vô minh là động. Cho nên chúng ta cúng Phật, trong công cụ cúng Phật quan trọng nhất không phải là hoa. Mấy ngày trước có một vị pháp sư đến, thấy trên Phật đường của chúng ta không cúng hoa. Ông ấy hỏi đi hỏi lại, hoa quan trọng mà. Nhìn thấy ngày hôm sau chúng ta đem hoa lên cúng, ông ấy đi lên rờ rờ xem là hoa giả hay hoa thật. Quan trọng nhất là nước. Hoa đại biểu cho lục độ vạn hạnh, đại biểu cho nhân hạnh. Nước biểu thị cho tâm thanh tịnh. Nước không có ô nhiễm, nước rất tĩnh, bình lặng, tức sanh trí tuệ. Cúng một ly nước này chính là thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta tâm phải thanh tịnh, tâm phải bất động. Bất động tâm là bình đẳng. Hơi động một chút thì không bình đẳng nữa, liền khởi gợn sóng không bình đẳng. Kinh đề của Kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Giác chính là trí tuệ. Chỉ cần tâm quý vị thanh tịnh bình đẳng, liền trí nhập như tướng, liễu pháp không tịch. Chư Phật như vậy, chúng ta cũng như vậy. Cho nên quý vị phải biết được tất cả cảnh giới tướng. Tướng có, thể không, có thể thọ dụng, không thể chấp trước. Thọ dụng này liền đắc đại tự tại. Nếu như trong đó có một tí phân biệt chấp trước là quý vị sai rồi. Tuy có thọ dụng, quý vị sẽ thọ dụng rất là cực khổ. Hiện tại người ta nói trong thọ dụng phải trả cái giá rất cao. Chúng ta phải trả giá này, không có cách nào so sánh được. Trả giá chính là vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đem nhất chân pháp giới chuyển đến thành lục đạo luân hồi. Quý vị nghĩ xem cái giá này thê thảm biết bao. Chúng ta nếu như muốn bản thân trí tuệ hiện tiền, phải tu định. Tu vào lúc nào? Tu định hoàn toàn không phải là bảo quý vị mỗi ngày quay vào vách mà ngồi thiền. Diện bích ngồi thiền là một trong những phương pháp tu định. Phương pháp tu định vô lượng vô biên là một loại trong vô lượng vô biên phương pháp đó. Người niệm Phật chúng ta thường dùng phương pháp niệm A-di-đà Phật, đây cũng là tu định. Người thực sự biết tu sẽ tu trong cuộc sống thường nhật. Đều là phương pháp mà Lục Tổ Đại Sư nói trong Đàn Kinh. Tuyệt diệu rồi. Không có trở ngại công việc của chúng ta, không có trở ngại cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày cần làm điều gì thì làm điều đó như thường. Không trở ngại mảy may nào. Ở trong đó công phu thực hành như thế nào? Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm. Ngoài không chấp tướng là thiền, trong không động tâm là định. Lục Tổ Đại Sư dạy cho những người phương pháp này chính là biện pháp bản thân. Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng dùng công trong nhà giả gạo. Ngài đạt được hiệu quả, cho nên Ngài đầy đủ lòng tin. Ngài dùng phương pháp này dạy cho người. Phương pháp của Ngài có được ấn chứng rồi. Trong Kinh Kim Cang nói, không chấp nơi tướng, như như bất động. Hai câu nói này là ấn chứng cho Ngài. Phương pháp này chính xác rồi. Nếu như chúng ta trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự, đối người tiếp vật, trong tất cả những giao tế đối với người, đối sự, đối vật, quả nhiên làm được không chấp nơi tướng chính là thiền. Như như bất động chính là định. Quý vị mới hiểu được phạm vi tu học thiền định sâu sắc biết bao, rộng lớn biết bao. Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên đều là đạo tràng. Kinh này chúng ta vừa mới giảng qua, ở đâu không phải là đạo tràng? Quý vị hiểu được không chấp tướng, hiểu được không động tâm, đó chính là tu đạo. Người công phu cạn đắc thiền định, trong kinh nói tam muội, thành tựu tam muội, đắc thiền định chính là thành tựu tam muội, bách thiên tam muội, vô lượng tam muội. Ý nghĩa này chúng ta hiểu được. Công phu sâu thì trí tuệ khai, minh tâm kiến tánh rồi. Công phu cạn thì đắc định, công phu sâu thì khai trí tuệ. Trí tuệ là từ nơi đây mà có. Cho nên chúng ta phải hiểu được, không phải thông qua tư duy, tưởng tượng để học tập mới có được. Vậy thì quý vị hoàn toàn hiểu sai rồi. Dạy học của nhà Phật đều là thuyết minh cho quý vị những nguyên tắc nguyên lý này. Thực sự dụng công là nhờ vào bản thân quý vị trong cuộc sống thường nhật, biết được làm thế nào để chuyển biến. Quý vị mới có thể ngộ nhập. Đức Phật giảng rất hay. Lời Ngài giảng đều là lời chân thật. Đức Phật đối với tất cả chúng sanh chỉ có thể làm đến khai thị. Chỉ làm được đến đây thôi. Thị là gì? Là biểu diễn. Khai là khuyên nhủ, giảng giải hướng dẫn cho quý vị, làm gương cho quý vị thấy, biểu diễn cho quý vị thấy. Đây là thị, thị tướng. Quý vị nhìn thấy như vậy, nghe được khai thị của Đức Phật, bản thân quý vị phải ngộ nhập. Ngộ nhập là việc của bản thân quý vị. Chư Phật Như Lai không thể giúp quý vị. Chúng ta nghe khai thị rồi, phải có thể ngộ nhập. Ngộ nhập như thế nào? Chuyển ý niệm, cũng chính là thay đổi quan niệm của quý vị, thay đổi tâm lý của quý vị. Đem quan niệm sai lầm, tâm lý sai lầm của quý vị thay đổi trở lại là được rồi. Những thứ nào là sai lầm? Trước đây sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì chấp tướng, chấp tướng động tâm, vậy là sai rồi. Bây giờ chúng ta làm một sự chuyển biến lớn, thấy tướng không chấp tướng, thấy tướng không động tâm, công phu của quý vị liền thành tựu. Vậy là quý vị ngộ rồi, quý vị mới có thể khế nhập cảnh giới này. Chứ không phải bảo quý vị tướng không cần nữa, không phải như vậy. Tướng vẫn còn. Bát Nhã trong nhà Phật vô cùng quan trọng. Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, giảng Bát Nhã chiếm hết 22 năm, dường như là chiếm hết một nửa thời gian. Nói cách khác, Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm thuyết pháp, cổ nhân đem nó phân phán thành 5 giai đoạn, 5 thời thuyết giáo. Trong 5 thời đó, Bát Nhã chiếm thời gian dài nhất. Nói cách khác, là một khoa mục chủ tu trong Phật pháp, không phải là khóa mục chủ tu. Làm sao có thể chiếm thời gian dài như vậy? Từ những hiện tượng này, chúng ta liền thể hội được tầm quan trọng của Bát Nhã. Chứng tỏ tầm quan trọng của khai ngộ. Chỉ có trí tuệ Bát Nhã mới là một đại sự chuyển biến thật sự. Tổng cương lĩnh tu hành trong đây, 600 quyển Đại Bát Nhã, quy kết đến cuối cùng nói với chư vị rằng, chúng ta nếu dùng lời trong Kinh Kim Cang để nói là tam tâm bất khả đắc, chư pháp vô sở hữu. 10 chữ này bao gồm hết những gì Đức Thế Tôn đã giảng trong 22 năm. Nói cách khác, một bộ 600 quyển Kinh Đại Bát Nhã chính là nói 10 chữ này. Nói rõ tam tâm bất khả đắc, chư pháp vô sở hữu. Sau đó chúng ta mới trong tất cả các sinh hoạt, trong tất cả cảnh duyên, cảnh là môi trường vật chất, duyên là môi trường nhân sự, trong tất cả môi trường vật chất, môi trường nhân sự, thực sự sẽ làm được ngoài trong chấp tướng, trong không động tâm. Bất luận là cảnh giới gì hiện tiền cũng được, Thọ của chúng ta là thọ bình đẳng, vậy làm sao mà không tốt? Thọ bình đẳng trong cảm thọ của chúng ta thực sự xa lìa được khổ lạc ưu hỷ xả, đều xa lìa rồi. Ở thế giới cực lạc không có cảm giác đến lạc thọ, không có cảm giác thấy rất sảng khoái. Quý vị đến thế giới cực lạc cảm thấy vui vẻ quá, vậy là hỏng rồi, phiền não rồi. Đến A Tỳ Địa Ngục cũng không khổ thọ. Thọ này là bình đẳng, tức là nói không. Thọ khổ cũng không thọ lạc. Trong tâm cũng không có ưu, cũng không có hỷ. Vĩnh viễn duy trì bình đẳng. Bình đẳng này chính là thiền định, thậm thâm thiền định. Trong hội Lăng Nghiêm, chư Phật Như Lai trú Lăng Nghiêm đại định, chính là ý nghĩa này. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, Như Lai trú sư tử tần thân tam muội. Sư tử tần thân là hình dung, hình dung tam muội này tự tại, đắc đại tự tại. Từ khai định tuệ là trí tuệ chân thật. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này. Xem tiếp đoạn dưới đây. Tam thế chư Phật sở hữu thần biến, ư quang minh trung, mỹ bất hàm đổ, nhất thiết Phật độ, bất tư nghì kiếp, sở trang nghiêm, tất linh hiển hiện. Đây là điều cuối cùng trong mười thân lực trì thân. Lực là năng lực, đây là bản năng trong tự tánh, là hiển lộ của tánh đức, cũng không phải là do tu được. Năng lực mà quý vị tu học có được đều hữu hạn, đều có phạm vi. Năng lực trong tự tánh không thể nghĩ bằng, không có cực hạn. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói cho chúng ta, năng trì tự tha y chánh. Y báo chánh báo của bản thân. Trong bản kinh này, thế giới Hòa Tạng của Tỳ Lô Giá Na, đây là y báo chánh báo của bản thân Như Lai. Tha y chánh của mười phương chư Phật, quốc độ vô lượng vô biên thế giới Hoa Tạng. Thế giới giống như Hoa Tạng vậy, vô lượng vô biên. Điều này theo bản kinh này mà nói, nếu chúng ta theo Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói, năng trì y chánh của bản thân là y chánh trang nghiêm của thế giới Ta Bà. Tha y chánh là ngoài thế giới Ta Bà ra, y chánh trang nghiêm của tận hư không biến pháp giới, tất cả chư Phật quốc độ. Quý vị xem có năng lực như vậy. Năng lực này không có tác ý, không có tư duy, cũng không có tưởng tượng. Đức năng tự tánh viên mãn vốn là như vậy. Trong kinh văn nói, tam thế chư Phật sở hữu thần biến, ư quang minh trung mỹ bất hàm đổ. Câu này là nói về chánh báo. Dưới đây nhất thiết Phật độ, chúng ta xem liền hiểu được đó là thuộc về y báo. Phật độ là không gian, bất tư nghị kiếp là thời gian. Nói không gian, nói thời gian đều bao gồm hết rồi. Trước hết chúng ta nói về chánh báo. Đây đều là nói về thân Phật. Phật chứng đắc tự tánh viên mãn, cho nên tánh đức hiển lộ viên mãn. Tất cả thần biến, thần này là người thế gian chúng ta nói thần kỳ không lường được, cũng tức là nói siêu việt thường thức của phàm nhân chúng ta. Lục đạo phàm phu chúng ta, không những lục đạo, ngay cả thập pháp giới, thậm chí ngay cả rất nhiều pháp thân đại sĩ, đẳng giác Bồ Tát, cũng không thể nào hoàn toàn hiểu rõ được các loại công đức trang nghiêm của Như Lai quả địa. Vì sao vậy? Đẳng giác Bồ Tát nhập định đó không sâu bằng Như Lai quả địa. Họ kiến tánh rồi, cũng không viên mãn như cái thấy của Như Lai quả địa. Đạo lý chính là đây vậy. Cho nên trí tuệ thần thông đạo lực còn kém hơn một bậc so với Đức Phật. Thần là thần kỳ khó suy lường, không thể nghĩ bàn. Biến chính là biến hóa, chuyển biến, biến hiện. Phật có thể trong tất cả quốc độ tùy ý hiện thân. Thân tướng sở hiện vô lượng sai biệt, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Không những hiện thân tướng hữu tình, đồng thời cũng hiện thân tướng vô tình. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, từng có không ít người là trong hiện tượng vật chất mà khai ngộ. Nghe âm thanh nước chảy mà khai ngộ. Nghe âm thanh gió thổi, lá cây mà khai ngộ. Không nhất định là cơ hội gì. Âm thanh nước chảy đó có thể làm cho họ khai ngộ. Phật biến hiện âm thanh nước chảy. Bình thường họ nghe nước chảy này, vì sao không khai ngộ? Thời gian này nghe nước chảy, vì sao thoát nhiên khai ngộ? Bình thường nghe nước chảy đó không linh. Trong sát na khai ngộ đó, nghe nước chảy đó, nước linh. Linh như thế nào? Phật lực gia trì. Chúng ta hiện nay nói Phật lực gia trì, trên thực tế thân Phật hiện, hiện tướng nước chảy này không tương đồng. Vì sao Phật ở lúc đó thì hiện? Đức Phật biết được lúc đó duyên khai ngộ của họ thành thục rồi, cho nên Phật ứng cơ thời tiết nhân duyên không sai một mảy may nào. Quý vị trong cơ duyên nào đó khai ngộ, Phật nhất định biến hiện thời tiết nhân duyên đó. Thời gian vừa vặn đúng lúc, biến hiện ra hiện tướng đó chính thức mở cửa khai ngộ của quý vị. Nếu như dùng thuyết pháp, Ngài liền hiện thân thuyết pháp cho quý vị. Nếu như dùng những hiện tượng tự nhiên để ám thị cho quý vị, Ngài liền hiện đủ loại hiện tượng để ám thị cho quý vị. Làm cho quý vị vừa tiếp xúc, nhìn thấy rồi, nghe được rồi, quý vị liền có được khai ngộ, hoắc nhiên đại ngộ. Cho nên sự việc này là sự thật, không phải là giả. Hiện thân của Phật, chuyển biến của Phật, biến hiện của Phật đều là vô tâm. Phật không có phân biệt, không có chấp trước. Phật ở lúc nào hiển hiện những thần biến này? Đều là ứng chúng sanh chi cảm. Chúng sanh nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Không chỉ là đạo tràng này của chúng ta, khu vực này của chúng ta, thế giới này của chúng ta, mười phương vô lượng vô biên chư Phật quốc độ, số lượng chúng sanh không thể nào tính toán được. Tất cả chúng sanh và Phật đều có cảm ứng đạo giao. Đức Phật có thể đồng thời thị hiện những thần biến này. Chúng ta ngày nay ở đây học tập bộ kinh Hoa Nghiêm này, có Phật thần biến ở đây không? Có. Nhiều người như vậy có tâm niệm này, làm sao không cảm động đến chư Phật Bồ Tát chứ? Quý vị đến nơi này ngồi 2 tiếng đồng hồ, cảm thấy rất ngắn ngủi, mấy phút đồng hồ qua rồi. Loại cảm ứng này rất rõ ràng là Như Lai thần biến gia trì. Quý vị ở đây nghe được sanh tâm hoan hỷ, không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng có thể lĩnh ngộ được 1 phần, 2 phần. Tùy theo mỗi một người độ sâu, độ rộng không giống nhau. Không có gì không phải là thần biến của ba đời chư Phật. Gia trì cho đạo tràng này, gia trì cho đại chúng chúng ta. Nếu như không được Phật thần biến gia trì, đây chính là chúng ta nói giúp đỡ, hộ niệm, quan tâm, giúp đỡ. Làm sao quý vị có thể đêm nay không đi đến nơi khác chơi mà lại đến nơi này nghe kinh? Cho nên quý vị phải tỉ mỉ, phải cẩn thận mà quan sát, mà thể hội. Quý vị liền cảm thấy ba đời chư Phật và chúng ta có mối quan hệ rất mật thiết. Chỉ cần chúng ta có thiện tâm, chỉ cần chúng ta có tâm nguyện này, chúng ta trong đời này hoan hỷ học tập, hy vọng siêu việt lục đạo luân hồi, hy vọng siêu việt thập pháp giới, hy vọng trong đời này cũng có thể giống như Pháp Thân Đại Sĩ nhập cảnh giới Phật vậy. Chúng ta có tâm nguyện này, Phật Bồ Tát biết được. Mười thân này sau khi chúng ta đọc qua đã hiểu rõ rồi. Họ biết được, họ có năng lực, họ thật sự quan tâm đến chúng ta, họ thật sự yêu thương chúng ta, thật sự giúp đỡ chúng ta. Hiện tại vấn đề là bản thân chúng ta phải biết được tự yêu thương mình. Điều này mới quan trọng. Phải hiểu được tự trọng, phải hiểu được tự yêu thương. Phần ân tình này của Phật chúng ta tiếp thu được rồi. Nếu như chúng ta không hiểu được tự yêu thương, không hiểu được tự trọng, phần ân tình này của Phật đưa đến nơi này cho chúng ta, chúng ta cũng không tiếp thu được. Rất đáng tiếc, đưa đến bên cạnh chúng ta rồi cũng không chịu tiếp thu. Quý vị nói xem đáng tiếc biết bao. Tự trọng, tự ái, ý nghĩa này cũng sâu rộng vô cùng. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây. Ư quang minh trung, mỹ bất hàm đổ. Ý nghĩa này tôi vừa nói ra rồi, mọi người tỉ mỉ để thể hội. Nhất thiết Phật độ, đây là y báo, là nói về thế giới. Bất tư nghị kiếp là giảng về ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, nói về thời gian. Quốc độ nói trước đây chính là nói về không gian. Đoạn này là nói về năng trì y báo. Đoạn trước là nói về năng trì tự tha chánh báo. Đây là nói về năng lực tự tha y báo. Trong Phật môn chúng ta thường nói thủ cùng hoành biến, thủ cùng tam tế. Thủ nói thẳng ra là quá khứ, hiện tại, vị lai. Hoành biến thập phương, tất cả trang nghiêm ở trong đây, y chánh trang nghiêm đều làm cho hiển hiện. Sự việc này chính là trước đây tôi đã nói. Hiện tại những nhà khoa học ngày ngày đang nghiên cứu, đang thảo luận khởi nguyên của vũ trụ. Khởi nguyên của sinh mệnh, khởi nguyên của thế giới, không gian, thời gian. Hiện tại cũng xem như có một thành tựu nhỏ. Biết được quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại. Đây là điều mà Einstein nói. Ông phát hiện quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại. Đây là một lý luận. Quả nhiên thực sự là đồng thời tồn tại. Nói cách khác, phải dùng phương pháp nào để trở về quá khứ? Dùng phương pháp gì để đi vào tương lai? Nếu như chúng ta có năng lực này, vậy thì tốt rồi. Lúc thiên hạ đại loạn, chúng ta không cần đi. Kinh tế thế giới không khởi sắc, không nên đi. Chúng ta có thể lựa chọn thời gian, thời đoạn tốt nhất khu vực tốt nhất để trên đó mà sống, tự tại biết bao. Quý vị thấy Einstein hiểu được sự việc như vậy, nhưng không có phương pháp gì cả. Thế gian này có triều đại nào lúc hưng thịnh nhất, lúc tốt nhất? Thí dụ như trong Phật giáo chúng ta, trong lịch sử Phật giáo nói thời đại hoàng kim của Phật giáo là Tùy Đường. Nếu như chúng ta có năng lực trở về quá khứ, vậy chúng ta trở về ngày tháng quá khứ của Tùy Đường thì tốt biết bao. Đương nhiên càng thù thắng hơn là 3.000 năm trước Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp tại Ấn Độ. Chúng ta có thể trở về quá khứ để tham dự đạo tràng sẵn có của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Hoa Nghiêm là giảng ở trong định. Chúng ta có thể đi vào cảnh giới trong định của Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy chúng ta đích thân tham gia hội Hoa Nghiêm này rồi. Hiện tại nhà khoa học đã phát hiện trên lý này nói thông rồi, nhưng không biết dùng phương pháp gì. Phật ở đây nói rõ ràng, nói minh bạch rồi. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, quá khứ, hiện tại, vị lai, đây bao gồm cả định thế, suy thế, trị thế, loạn thế, đều bao gồm ở trong đó. Phật lực đều có thể gia trì. Thật sự mà nói, nếu như không phải Phật lực đang gia trì thế giới này, chúng sanh tạo tội nghiệp này, thế giới sớm đã hoại rồi. Y báo tùy theo chánh báo chuyển, thế giới này vẫn có thể duy trì hiện trạng. Cuộc sống khổ một chút vẫn có thể sống. Phật lực gia trì ở nơi này, thật sự nhìn thấy trí tuệ đức năng. Trong tự tánh sản sanh sức mạnh, sản sanh hiệu quả. Đây không phải là điều mà các nhà khoa học có thể tưởng tượng được. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này, rồi phải học tập. Chúng ta hiện tại trí lực có hạn, nguyện lực có thể tăng cường. Chúng ta phải có nguyện lực. Giả sử nguyện lực của chúng ta lớn hơn nghiệp lực, vậy thì có sự chuyển biến rất lớn rồi. Thân này của chúng ta liền biến thành thân thường nguyện tái lai. Thân nghiệp báo không còn nữa. Tại thế gian này chính là thân thường nguyện tái lai. Sự đại chuyển biến này sản sanh hiệu quả như thế nào? Sanh tử tự tại. Thân mang nghiệp lực này, đến lúc nào quý vị phải chết, không có cách gì nữa. Quý vị nhất định không thể thoát khỏi. Quý vị chịu sự chi phối của vận mạng. Thọ mạng của quý vị là có nhất định. Chư vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng tiên sinh đoán số cho ông ấy. Liễu Phàm tiên sinh thọ mạng 53 tuổi. Sau này ông ấy sống đến hơn 70 tuổi, đó là ông ấy tu được. Ông ấy không phải là nguyện lực chuyển. Ông ấy đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức mà kéo dài thọ mạng. Nếu như là nguyện lực, vậy là không có nữa. Trú tại thế gian này, muốn sống bao nhiêu thì sống bao nhiêu, sống lúc nào thì đi lúc đó. Sanh tử tự tại, đây là nguyện lực. Cho nên nguyện lực không thể nghĩ bàn, siêu việt cả đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Nhưng chư vị phải biết, trong nguyện lực nhất định bao hàm cả đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện không bao hàm nguyện lực. Sự chuyển biến này chúng ta phải biết, phải học tập. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.